Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta chắp tay trang nghiêm thanh tịnh thân khẩu ý hướng về Tam Bảo để cùng với chúng tôi cử hành nghi thức tán dương ân đức Tam Bảo theo truyền thống Phật giáo Nam truyền. Samanta Chakkawale Su Atraga Chantu Devata Sathamang Munira Chasa Sunantu Sakha Mokha Dang Thamma Savana Kalo Ayam Padanta Thamma Savana Kalo Ayam Padanta Thamma Savana Kalo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma dạng trướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng rỗi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt khỏi bờ mê. Hôm nay một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não, là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành tâm đê đầu đảnh lễ Phật bảo. Pháp bảo là phương linh dược, có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Ai có niềm tin trong sạch, tu tập và thực hành theo pháp bảo, hằng được sự hạnh phúc, an lạc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng đệ tử cũng xin đê đầu đảnh lễ pháp bảo. Tăng bảo là những vị đệ tử của Đức Phật, các ngài đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử thành tâm đê đầu đảnh lễ tăng bảo. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và phần phước phát sanh do sự thành kính đảnh lễ và tán dương. Xin hãy gia hộ đến toàn thể đạo tràng Phật tử tại chùa Bửu Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, và nhất là có trí huệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử tại chùa Bửu Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, sáng hôm nay chúng tôi có duyên lành được ni sư trụ trì chùa Bửu Quang cũng như ban tổ chức khóa tu Phật thất tại chùa Bửu Quang cung thỉnh chúng tôi về đây để thuyết một cái thời pháp trong những ngày mà đạo tràng Phật tử chúng ta tham dự khóa tu niệm Phật này. Thời pháp hôm nay chúng tôi xin được giảng về đề tài, đó là pháp kham nhẫn. Đây là một cái pháp mà chúng tôi nghĩ rằng vô cùng quan trọng đối với những người tu Phật, và đặc biệt là tham dự những cái khóa tu Phật thất như thế này. Vì nó là một cái yếu tố để thành tựu những cái lợi ích cũng như những cái kết quả mà quý vị đã bỏ công sức cũng như thời gian cũng như trí tuệ niềm tin để mà đến đây chúng ta tham dự. Giáo pháp của Đức Thế Tôn có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Và Ngài dạy rằng cũng giống như nước biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Cũng vậy giáo pháp Như Lai cũng có một vị duy nhất, đó là giải thoát. Giải thoát ở đây đồng nghĩa với sự an lạc. Cho nên khi mà chúng ta tham dự những cái khóa tu như thế này mà chúng ta không gặt hái được những cái sự an lạc cũng như cho thân và tâm của chúng ta, thì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự tu tập của chúng ta nó không có lợi ích. Vì thế mà hôm nay chúng tôi giảng cái pháp gọi là pháp nhẫn nại, để cho quý vị thực hành áp dụng tu tập cái pháp này, để chúng ta mỗi lần chúng ta tham dự bất kỳ một cái khóa tu nào, hoặc là trong cuộc sống bình nhật hàng ngày, nếu chúng ta có cái pháp này thì chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích, đặc biệt là những cái lợi ích an lạc trong cái lời dạy của Đức Phật. Chắc quý vị cũng nghe cái câu gọi là không nhẫn không gần được đạo. Như vậy thì mình, nếu như mình không có cái pháp nhẫn nại á, thì sư xin hỏi quý vị, cái mình có gần đạo hay xa đạo? Xa đạo. Bây giờ mình muốn gần đạo thì mình phải sao? Phải nhẫn. Mà cái sự nhẫn ở đây chúng ta phải hiểu cho chính xác. Thí dụ như gặp một cái người họ mắng nhiếc mình, gặp cái người họ mắng nhiếc mình, rồi mình không phản ứng lại, như vậy thì đối với quý vị đó gọi là nhẫn không? Theo quý vị là nhẫn không? Ví dụ như mà cái người họ nói những cái lời thô ác đến với mình, làm cho cái tâm của mình khó chịu, nhưng mà rồi cái mình suy nghĩ rằng á, thôi mình tu rồi, thôi cái chuyện này mình nhịn đi, như vậy là nhẫn không? Đó là một cái hình thức nhẫn. Nhưng mà cấp độ thứ hai, cái người họ mắng nhiếc mình là họ quá dữ đi, chúng tôi xin ví dụ thôi nha, chứ họ dữ quá mình không dám trả lời lại bả ăn thịt mình luôn á, cái mình nhịn, như vậy có nhẫn không? Cũng nhẫn. Nhưng mà cái nhẫn ở đây là tùy cấp độ. Thí dụ như mình nhẫn cái người mà mình có thể phản ứng lại mà mình nhẫn thì nó khác. Còn cái người mà mình quá sợ mình nhẫn, nó khác. Nhiều khi ở ngoài thì nhịn á, nhưng trong lòng cũng lâm râm dái cho bà trúng gió méo miệng cho rồi. Không? Cái này có à, đúng không? Nhiều khi mình có hai phần, phần thân và phần tâm. Miệng thì mừ nhưng mà bụng dái trừ đừng có ăn. Có. Thấy không? Như trong lòng mình không muốn, nhưng mà khổ một cái ở ngoài phải vậy. Cho nên ở ngoài đời chúng tôi nghe một cái từ rất là hay là khách sáo. Nhiều khi khách sáo bên ngoài vậy thôi, nhưng mà thật sự trong lòng mình không phải vậy. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái pháp gọi là pháp nhẫn nại. Mình tu làm sao mà trong sao ngoài vậy, ngoài sao trong vậy. Cái tâm của quý vị phải hiền, thiệt là hiền, giống như những gương mặt mà chúng tôi nhìn thấy ở đây. Chứ những gương mặt quý vị hiện lên bây giờ rất là hiền, nhưng mà chúng tôi sợ cái tâm của quý vị không phải như vậy. Chắc ở dưới cũng lầm rầm nói ông pháp sư này cái này cái nọ đó, nhưng mà cái mặt nó cười tươi lắm. Cho nên là mình phải tu làm sao để trong sao ngoài vậy. Đến chi vậy? Ở đây cũng là một cái pháp chân thật. Lòng mình sao cho nó hiện lên cái gương mặt mình vậy, tâm nó tạo sắc tâm. Mình khó chịu mình hiện lên khó chịu. Mình dễ chịu thì mình hiện lên dễ chịu. Mình tu được thì mình hiện lên tu được, chứ không phải là mình tu cái hình thức, mà trong tâm mình là vô tu. Trở lại đề tài, kính thưa quý vị, nhẫn nại là cái sự nín nhịn. Định nghĩa đó là sự nín nhịn, chịu đựng bất chấp mọi chướng ngại. Chúng ta san bằng mọi cái trở lực. Cái người trí thức á, thì họ tu tập cái đức tánh nhẫn nại này á, là để họ chịu đựng những cái phiền não do người khác mang đến. Như vậy thì ở một góc độ khác á, cái người mà mang đến cho mình phiền não thì mình giận họ hay là mình cảm ơn họ? Thường là mình giận họ, đúng không? Thường mấy người gây cho mình phiền não mình giận lắm. Ông chồng mình giận lắm, đứa con mình giận lắm, cái bà bạn này mình giận lắm. Nhưng bây giờ sư mong rằng sau khi nghe bài pháp này rồi á, thì mình nên cảm ơn họ. Nó hơi khó nhưng mà lý đạo nó vậy đó. Hôm nãy giờ mình đi cảm ơn cái người mà làm cho mình phiền não. Sau khi nghe bài pháp này rồi về, hôm nay gặp ông chồng mình, em cảm ơn anh quá. Mười mấy năm nay em chưa có ngộ đạo, hôm nay em ngộ đạo rồi. Nhờ anh, nhờ anh mà em gần được đạo. Dám nói câu đó không? Dám không? Dám. Người nào mà anh hùng là mình có pháp nhẫn nại đâu có sợ. Lỡ không có phản ứng gì thì mình cứ mỉm nụ cười. Khi nói đến đây thì chúng tôi xin nhắc vào cái câu chuyện thời kỳ Đức Phật. Có một cái vị tỳ khưu tên là Bun Nát. Vị tỳ khưu trẻ thôi. Thì xin Đức Phật đến một cái làng đó hành đạo. Cái thời kỳ Đức Phật, các quý vị biết là Đức Phật thì ngài ở chùa Kỳ Viên. Sau khi một thiện nam tử có niềm tin xuất gia xong và đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới dạy cho một cái đề mục. Rồi cái vị tỳ khưu đó lấy một cái đề mục á, lấy một cái pháp đó, đi đến một cái nơi nào đó thanh vắng, không quá xa làng, không quá gần làng, để cho cái việc mà thất thực kiếm thực phẩm nuôi mạng nó dễ dàng, rồi dễ cái việc hành đạo. Cái thời kỳ Đức Phật chúng tôi phóng ra cho quý vị thấy cái quật, cái hình ảnh nó vậy đó. Chúng tôi kể cho quý vị thấy cái hình ảnh là Đức Phật, ví dụ như ngày ngự ở đây, rồi chúng đệ tử đến đảnh lễ Đức Phật chứ không phải ở gần Đức Phật. Rồi xong cái xin Đức Phật ngài dạy cho một cái pháp, chẳng hạn như dụ pháp nhẫn nại đi. Rồi cái mình lấy cái pháp nhẫn nại đó, mình đi ra cái chỗ nào mà thích hợp với mình, trú xứ nào gần mình mà nó không có xa gần, để mà mình kiếm thực phẩm dễ dàng để tu hành. Thì có cái ngày tỳ khưu Bun Nát này á, thì ngài mới đến đảnh lễ Đức Phật, ngài xin đến cái làng. Gọi là cái làng này á, cái người dân gọi là rất là dữ. Cái làng này tên là Sunabharanata. Cái làng này dân rất là dữ. Thì Đức Phật ngài mới hỏi ra là vị tỳ khưu Bun Nát rằng: này Bun Nát, nếu như ngươi đến cái làng đó hành đạo mà những người đó họ mắng nhiếc nhục mạ ngươi thì ngươi nghĩ sao? Cái này là một cái giai thoại, một cái câu chuyện xảy ra thời kỳ Đức Phật. Thì ngài Bun Nát ngài trả lời rằng á: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng cái người xứ này còn rất tốt. Họ chỉ chửi mắng nhục mạ con chứ không có lấy đất đá chọi con. Này là chuyện thật nha, chuyện thật ở trong kinh chúng tôi trích ra để chúng tôi hướng dẫn cho quý vị. Đức Thế Tôn ngài hỏi tiếp rằng: nếu như cái người ở cái làng đó đó mà họ lấy đá đất mà họ chọi con thì con nghĩ sao? Cái vị tỳ khưu Bun Nát trả lời rằng là: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng cái người xứ này họ cũng rất là tốt, bởi vì họ chỉ lấy đá đất chọi con chứ chưa có lấy roi gậy đánh con. Nghĩ thấy cái sự suy nghĩ của người tu đó, để mình mốt mình tu. Lỡ sau này ông chồng mình, ông mình về ông có chửi mình thì mình nói: mừng quá, ông mày ông chưa lấy gì ông chọi mình, thấy không? Trời, ông lấy cái gì ông chọi mình cái thấy mò á. Nếu như ông chọi mình cái mình cũng nghĩ trời cũng mừng quá, ông không có lấy gậy gộc ông đánh mình, thấy không? Mình nghĩ vậy cái tâm mình nó nhẹ liền. Rồi Đức Thế Tôn này hỏi tiếp là: nếu như những cái người ở cái làng đó mà họ lấy roi gậy đánh ngươi thì ngươi nghĩ sao? Ngài Bun Nát trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng cái người xứ này rất là tốt, bởi vì họ chỉ lấy roi gậy đánh con chứ chưa có lấy gươm đao giết con. Vậy tối nay về nó trời mừng quá, ông xã mình ông chưa có lấy gươm đao ông giết mình, thấy không? Ông mới chửi mắng mình thôi, cho nên mình thấy nó nhẹ nhàng. Đức Phật ngài hỏi tiếp rằng: nếu như những cái người dân ở cái làng này họ lấy gươm đao họ giết con thì con nghĩ sao? Ngài Bun Nát trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng có những người
họ ưu phiền, họ nhàm chán cái xác thân này, thấy cái thân này là khổ, và họ phải đi tìm cái con dao để họ tự sát. Nay mình khỏi cần phải đi tìm có người giết mình rồi. Chà, nghĩ vậy nó phải không? Cái này là trong kinh, chúng tôi không dám nói sai, mà y kinh là dĩ kinh chứng kinh, mà chúng tôi lấy kinh là chúng tôi nói. Bây giờ nếu như một cái khéo tác ý rằng là bây giờ cái người đó mà họ lấy gươm đao họ giết mình thì mình cũng không quán trách họ. Và cái thân này quả thật tứ đại này rất là nhàm chán, có nhiều người á họ buồn chán đến mức độ họ đi tự sát đó, cực lắm. Còn mình khỏi cần, có người đến giúp mình luôn. Đến đây thì Đức Phật ngài nói rằng là lành thai này Bùn Ná, ngươi có thể sống trong cái xứ đó được, sống trong cái làng đó được, và ngươi có đầy đủ cái sự nhiếp phục và an tịnh và cái pháp nhẫn nại chịu đựng. Thì kính thưa quý vị, ngài Bùn Ná ngài đến cái làng đó một thời gian, ngài hành đạo quả thật như vậy, ngài nhiếp phục cả 1000 người thiện tín ở cái làng đó. Đây là câu chuyện chúng tôi trích ở trong kinh cho quý vị thấy rằng là cái người tu chúng ta phải nhẫn nại vậy. Còn mình bây giờ so với ngài Bùn Ná thì mình quá xuống, đâu có ai dữ lắm lại mắng nhiếc mình thôi, chứ chưa có ai lấy gạch đá chọi mình, cũng chưa có ai lấy gậy gộc đánh mình, cũng chưa có ai lấy gươm giáo để giết mình. Như vậy thì mình nhẫn nại quá nhẹ. Thì câu chuyện này chúng tôi sẽ được tóm tắt như sau: gặp người mắng nhiếc nghĩ rằng, sau này mình nhớ, gặp người mắng nhiếc nghĩ rằng họ còn rất tốt, không đành đánh ta. Nhớ nghe, dù như ai mà mắng nhiếc mình thì được tốt quá, chưa có đánh mình. Nếu họ đánh đập thì là nghĩ họ rất tốt, chẳng hề chém đâm. Nếu mà họ đánh đập mình thì mình cũng nghĩ là họ rất tốt, họ không có chém đâm mình. Nếu họ đâm chém nghĩ thầm, mai thay mình khỏi kiếm tìm mà sống. Đúng không? Ví dụ như mình cũng mong ngào đó là mình, cái người họ buồn chán, họ chán nản cuộc đời này, họ đi tìm cái sự chết, thì bây giờ mình khỏi kiếm tìm cũng xong. Đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi muốn kể để cho quý vị thấy rằng cái đức hàm nhẫn thời kỳ Đức Phật có một vị tỳ khưu, mà cái hạnh này chúng ta nên học. Đây là một cái tấm gương sáng, một cái bài học vô giá cho cái người tu chúng ta. Khi chúng ta tu chúng ta cần phải nhẫn nại. Một cái câu chuyện thứ hai mà chúng tôi muốn gửi gắm tới quý vị đó là nói về cái bà hoàng hậu Magandhiya. Cái bà hoàng hậu Magandhiya này là một cái cô tiểu thư, con của hai ông bà La Môn xem tướng. Quý vị biết hai ông bà La Môn xem tướng rất là giỏi, vì có đứa con gái rất là đẹp, cho nên hai ông bà La Môn này dựa vào cái kiến thức xem tướng của mình để chọn cái người chồng cho con mình, tức là người cần đứa con rể. Thì một hôm nọ, cái Đức Phật ngài mới đi vào cái làng đó khất thực, thì hai ông bà La Môn này á, hai dòng bà La Môn này mới nhìn thấy cái tướng Đức Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hai bà La Môn này biết đây là bậc đại nhân rồi, mới liền tức khắc á yêu cầu Đức Phật đứng lại để đặt chạy về nhà kêu đứa con gái mình ra giới thiệu. Cái này chuyện trong thời kỳ Đức Phật là chuyện thật. Đức Phật ngài cũng gặp nhiều cái cảnh như đó. Thì Đức Phật ngài mới quán xét thấy hai bà La Môn này có duyên lành, cho nên Đức Phật ngài mới để lại cái dấu chân trên cái đoạn đường đó, cái chỗ đó ngài mới đi vào một cái nơi khuất gốc cây, ngài ngồi ngài nghỉ mệt. Thì hai bà La Môn lật đật chạy về kêu đứa con gái ra thì không thấy Đức Phật đâu, mà thấy cái dấu chân. Nhìn xuống cái dấu chân của Đức Phật thấy 1000 cái câm, thì đây là một cái tướng của bậc đại nhân nữa. Cho nên hai bà La Môn rất là mừng là phải tìm được một cái người mà xứng đáng làm chồng đứa con gái mình. Thì Đức Phật để lại dấu chân xong là ngài nghỉ mệt xong, ngài mới bắt bộ ngài đi về chùa Kỳ Viên. Hai ông bà La Môn này mới đi theo, dắt đứa con gái đi theo mong tìm được cái người mà mình thấy cái tướng đại nhân như vậy. Thì đến thấy Đức Phật ngài đang ngồi thuyết pháp. Thì khi Đức Phật ngài thấy hai ông bà La Môn này dắt đứa con gái đến á, thì ngài mới thuyết pháp về cái đề tài vô thường. Vô thường là sự biến hoại đổi thay của các pháp, của nhân duyên, mà cụ thể là con người. Cái ngài mới dùng một cái hình ảnh, một cái cô gái tuổi đôi mươi, 18 rất là đẹp, rồi từ 18 đến 28, rồi 38, 48, 58, sẽ tới cái bà cụ 80. Một cái hình ảnh ngay tức khắc để ngài minh họa cho cái đại chúng thấy được là cái sự vô thường biến hoại của các cái pháp hữu vi. Thì hai ông bà La Môn á, cha mẹ của cô gái này thì ngộ đạo ngay, đắc chứng gọi là pháp của bậc thượng nhân. Nhưng mà riêng cái con gái á thì sinh cái lòng tức giận, nghĩ rằng Đức Phật cũng như là mượn cái hình ảnh một cái bà cụ 80 để mà ám chỉ cho mình. Vì cái lòng tức giận đó cho nên cái cô gái này mới quan trái với Đức Phật, tức là mới ghét Đức Phật đi. Thì sau một cổ sau đại pháp cổ về, vì sắc đẹp của cổ rất là đẹp cho nên thời gian ngắn sau cổ được tiễn vào làm gọi là thứ phi của Đức Vua U Đề Na, tức là một cái người gọi là vợ vua mà. Khi làm thứ phi của Đức Vua U Đề Na thì một thời gian sau Đức Phật cùng với ngài A Nan mới đi khất thực sang cái nước của Đức Vua U Đề Na, mới đi sang để hành đạo. Thì khi bà nghe Đức Phật mà qua đây hành đạo rồi, đây là một cái dịp để bà trả thù. Bây giờ bà làm thứ phi rồi, bà mới kêu á, những cái người lính của bà đó đi ra ngoài đường á, thuê những cái người mà thiếu ăn học, thiếu trí thức, những cái người mà vô công rỗi nghề và những cái người mà chuyên môn mắng chửi người khác á, thuê cho họ tiền. Bây giờ bằng cách là cứ Đức Phật đi đâu đi theo chửi đó. Mình là mệt lắm nghe, mình người ta chửi mình có 2-3 tiếng thôi, Đức Phật nó chửi từ sáng tới trưa luôn, đi theo chửi riết. Nó chửi Đức Phật thì Đức Phật thì nhẫn nại, rồi ngày hôm sau nó cũng đi theo nó chửi nữa, Đức Phật này cũng nhẫn nại. Cái vị thị giả của Đức Phật là ngài A Nan á, ngài A Nan thì lúc đó ngài chỉ là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Trong đạo mình á thì nó có 4 bậc thánh. Bậc thánh thứ nhất là Tu Đà Hoàn, bậc thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, bậc thánh thứ ba là A Na Hàm, bậc thánh thứ tư là A La Hán. Mà bậc thánh Tu Đà Hoàn á thì mới diệt trừ được có 3 kiết sử thôi, là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, cái dục ái và sân vẫn còn. Cũng như bà Quý Sa Kha là thánh nữ Tu Đà Hoàn nhưng mà bà vẫn có chồng có con. Thánh mà thánh Tu Đà Hoàn á, thánh Dự Lưu á, ông Cấp Cô Độc cũng là thánh, vẫn có gia đình, đệ tử Đức Phật á. Thì ngài A Nan ngài cũng là thánh mà thánh Tu Đà Hoàn, ngài là bậc xuất gia mà thánh thánh Tu Đà Hoàn. Thì ngài vẫn còn sân, ngài vẫn còn sân. Cho nên quý vị nhiều khi á, mình á, cái chuyện sân là chuyện bình thường. Thánh Tu Đà Hoàn mà còn sân mà, ngài A Nan ngài chịu không nổi, Đức Phật thì ngài chịu nổi. Tôi chửi mắng mình từ sáng tới trưa, ngài A Nan ngài nói bạch Đức Thế Tôn, con thỉnh ngài đi sang cái đường khác thì đừng có đi con đường này nữa, đi con đường này bị chửi quá. Mà Đức Phật thì ngài chịu đựng, còn ngài A Nan ngài chịu không được. Giống như mình bây giờ á, chẳng hạn giờ đi ra đường, sư với quý vị đi, lỡ mà ai chửi thì sư nhịn được, quý vị nhịn không được, quý vị quay qua bảo vệ sư sân si liền. Mà nhiều khi tưởng vậy là hay. Ví dụ sư đi với quý vị ra đường đi, đúng không, mình ra đường đi rồi cái người khác họ nhìn thấy sư cái họ nói này nói nọ, cái mình quay qua mình nói người đó, mình bảo vệ sư mà, giống như ngài A Nan vậy. Thì Đức Phật ngài mới nói này A Nan, nếu như đi qua con đường kia rồi gặp những người khác họ chửi mắng nữa thì sao? Cái ngài A Nan lại đi nữa, đứng qua đường khác nữa. Mình có cái cách để mình trốn tránh, giống như bây giờ mình người tu mình thấy chỗ nào phiền não của mình né, tại vì công lực của mình yếu đi, cái khả năng tu tập của mình nhẫn nại mình không có, cho nên mình lật đật mình né. Thôi tôi không đi cái chùa đâu, đi có cái chùa cái bà này tôi thấy tôi gặp bà tôi sân, gặp bà tôi sân à, thôi tôi né đi. Nhưng ngày hôm nay có người mời mình đến chùa dự lễ mà mình biết cái hôm nay lễ có cái bà đó mà mình không ưa, họ ở nhà cho nó khỏe, tới đó gặp bà sân si mệt, ví dụ như vậy. Thì khi mà Đức Phật nói rằng không nên nè A Nan Đa, chúng ta nên ở đây, những cái phiền não nào nó xảy ra ở nơi đâu thì chúng ta nên diệt ở nơi đó. Thì quả thật những cái người này chửi Đức Phật 7 ngày, ngày thứ 8 thì họ không chửi nữa, mặc dù họ được cho rất là nhiều tiền, họ nói thôi không chửi nữa, chửi hoài không thấy phản ứng gì nữa. Quý vị thử nghĩ coi, bây giờ mình mà la đứa con mình la chừng 5 phút thôi mà nó ngồi nó im re, chắc mình cũng không la nổi nữa đâu, có giận cỡ nào nữa cũng không la nổi. Mình có dữ lắm thì mình la từ sáng đến chiều thôi, qua mai hết rồi. Bà nào dữ lắm á, giận lắm á, sân lắm, nóng lắm á thì cũng la đứa con mình chắc suy nghĩ chắc chừng ngày à, hơi đâu mà ngồi la hoài. Mấy người này họ la lấy tiền á, mà 7 ngày, mà bây giờ mình nghĩ tưởng tượng ra bây giờ có ai thuê mình 7 ngày đi chửi người mình chửi nổi không, chắc nói đâu, giỏi lắm mà từ sáng đến trưa rồi, thôi mệt rồi. Mà mình chửi người ta trả lời lại á thì mình còn sung, mình chửi mình còn hăng, mình còn chửi phải không, mình kiếm mối mình chửi. Chứ bây giờ họ im ru với Đức Phật vậy thôi. Cho nên là mình thấy cái mấy người này họ không chửi nữa. Thì ở đây chúng tôi muốn kể ra cái sự việc này cho quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài cũng bị người ta chửi vậy, mà không phải chửi như mình có vài câu hay là 5 phút hay là 1 giờ, mà ngài bị chửi 1 tuần. Nhớ ngài 1 tuần lận á. Mà quý vị cứ thử nghĩ đó, giờ có ai chửi quý vị 1 tuần chưa? Chưa. mình vô lắm ta chửi mình câu à, bà này bà nọ là mình giận sám hồn rồi chứ không gì ta chửi mình từng thì sao mình chịu nổi. Cho nên là cái sự nhẫn nại của Đức Phật là một cái hình ảnh để cho chúng ta nhìn từ đó để chúng ta tu. Mai mốt mà có ai chửi mình cái mình cứ nhớ Đức Phật này bị chửi từng, mình có câu hay câu làm gì. Thì ở đây Đức Phật ngài mới dạy cho ngài A Nan rằng á, cái người tu của chúng ta giống như những cái con voi á, mà con voi chiến á, nó ra ngoài chiến trận thì lần tên mũi đạn bắn cho nó như thế nào thì cái người tu mình á, đi tu mà những cái phiền não đến với mình giống như vậy. Rồi ngài Đức Phật ngài giải tiếp rằng á, tại sao những cái người tu chúng ta hãy mình tu là gặp phiền não, mà không tu thì không gặp. Thường thường quý vị nói trời ơi tôi muốn tu mà đâu có được đâu, tôi vừa tu cái có phiền não liền. Tôi vừa mà tịnh tâm chút là cái đầu đủ thứ chuyện đến hết. Thì Đức Phật ngài ví dụ giống cái người tu mình nó cũng giống như cái con ngựa, mà con ngựa thần chủng vậy đó. Trong một cái đàn ngựa, Đức Phật ngài nói này A Nan, trong một cái đàn ngựa khi mà một người muốn cưỡi ngựa, họ nhìn vào đàn ngựa đó, họ lựa con ngựa nào ngoan nhất, con ngựa nào được huấn luyện tốt nhất thì họ cưỡi. Thì mình người tu cũng vậy, người ta muốn gây phiền cho mình, người ta lựa cái người tu người ta gây trước cái đó. Cho nên mình là được cái sự chú ý vậy. Đức Phật ngài hình ví dụ cái hình ảnh con ngựa thần dũng giống như cái người tu chúng ta đang luyện tâm mà, cho nên mình dễ dàng thấy các cái phiền não đến. Vì vậy mà Đức Phật ngài mới dạy câu kinh như thế này nè: như voi chiến giữa trận đồ, con voi chiến á, con voi mà ra chiến trận giữa trận đồ, đạn tên tứ hướng bắn vào mặt nhiên. Cái người tu mình phải vậy đó. Như con ngựa khéo tập rèn, tất nhiên phải chịu lắm phen nhọc nhằn. Mình giống như con ngựa, con ngựa mà hiền để người ta huấn luyện thì đương nhiên mình phải tập, mình nhọc nhằn hơn cái người không tập. Cho nên người tu của mình á, thật sự ở một góc độ những cái hình ảnh con ngựa mà tập rèn Đức Phật ngài dạy để chúng ta thấy để mà chúng ta chịu đựng. Giờ voi ngà lừa giỏi ngựa tài, sa môn kham nhẫn đức này quý hơn. Cái phần ngày ví dụ cái con voi ngà, con lừa giỏi, con ngựa tài, thì sa môn mình nó có cái hạnh kham nhẫn đức này quý hơn. Thì một cái câu chuyện này chúng tôi muốn minh chứng cho quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài vẫn phải gặp phiền não, và ngài có một cái đức tánh nhẫn nại vô cùng cao quý. Cái tiếp đó là có một lần Đức Phật á, thì ngài đi khất thực, ngài đi khất thực ở một cái làng, và cái con ma dương á, thời kỳ Đức Phật là có những con ma dương. Con ma dương giống như bây giờ mình kêu là ma á, tại vì nó là chủ trương á, là đời sống của chúng sanh là phải đắm nhiễm trong ngũ trần, mà Đức Phật thì người lại xa ngũ trần. Cho nên á, nó đi phá Đức Phật. Nó phá Đức Phật bằng cách nào quý vị biết không? Tức là nó nhập vô những cái người dân mà Đức cái con đường Đức Phật đi bác á, nó khiến cái tâm của mấy người dân này là không có bố thí cúng dường. Cũng như hôm nay Đức Phật ngài đi bác cái con đường đó, nó biết cái nó mới khiến cho những cái người ở cái làng đó là không có phát tâm, gặp Đức Phật đưa mắt nhìn vậy thôi chứ không biết cúng dường vậy đó. Đức Phật ngài đi một buổi vậy mà không có cái gì, không có thực phẩm. Thì con ma dương nó đón ở đầu đường bên kia, nó mới chọc Đức Phật. Những câu chuyện trong chú giải á, chắc chúng tôi nghĩ là Đức Phật cũng người đời thường như mình vậy nè, giống như giờ sư đi ra đường thì cũng bị nhiều người này chọc, thì cái chọc cái đó, cái chúng sanh nó nhiều thứ nhiều loại mà. Thì con ma dương này mới hỏi Đức Phật cái này: ông Sa Môn Cồ Đàm, ông đi khắc thực từ sáng đến giờ mà không có gì, chắc là ông đói và ông khó chịu lắm phải không? Ma dương chọc Đức Phật, quấy phá Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng á, mà ngài với một cái tâm từ mát mẻ thì ngài mới nói rằng á là quá duyên phận sự phải hành. Tức là ngài đi khắc thực là một cái hình thức quá duyên. Quá duyên tức là ngài tạo duyên lành cho chúng sanh, phận sự ngài phải hành. Dù không vật thực, tâm lành vẫn vui. Mình bây giờ mình là người tu, là cái phận sự người tu của mình là mình phải hành. Bây giờ có cái phiền não gì đến với mình thì mình cũng phải vui. Như trưa hôm nay lỡ nhà bếp mà nó cung cấp thực phẩm mà thiếu, mình không có dùng thì mình cũng vui. Vui nổi không? Vui. Lỡ ba cảm thực trưa nay mà nó nấu thiếu vài phần đi, mà cái phần thiếu đó thuộc ngay về mình đi, thì mình cứ nhớ một câu là quá duyên phận sự phải hành đi. Không? Bây giờ mình tu là một cái phận sự của người xuất gia, người tại gia, người tu Phật là phải tu. Bây giờ không có vật thực thì tâm lành vẫn vui nghe. Chứ đừng có không có vật thực rồi đầu bực bội lên, rồi khó chịu lên, rồi khóa sao không đi tu nữa. Thôi, không có tu chùa quan đâu, tu chùa quan này thực phẩm thiếu lắm hết rồi mình không có ăn. Thấy không? Rồi ngài mới dạy rằng là pháp hỷ thiền định có rồi, tâm vui an lạc như trời phạm thiên. Tức là mình có cái niềm vui trong cái pháp hành đạo này nè, Thì đối với mình là cái tâm mình nó vui cho dù không vật thực. Đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi muốn kể là cho quý vị thấy rằng đây là một cái tấm gương nữa, là trong thực tế chúng ta gặp những cái cảnh không phải vừa lòng. À, chẳng hạn như bây giờ người tu của mình ra ngoài thì người này nói nghiêng, người kia nói ngửa, người nọ nói xuôi, người kia nói ngược, nói làm cho mình rất là phiền não. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng là phận sự người tu chúng ta phải hành. Dù cho có phiền não nữa, tâm mình vẫn phải vui. Nhớ câu đó. Mình cái tâm mình nó vui thì mình mới hóa giải được quan trái nha. Thí dụ như người khác gây cho mình phiền não mà mình phiền não lại, đối với vị mình quan trái hay là không quan trái? Quan trái. Cho dù là mình có gây cho họ lại cái phiền não gì nữa thì đó là một sự quan trái. Hận thù diệt hận thù. Mình dùng cái hận thù để mình diệt cái hận thù thì đời này không thể có. Chỉ có từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Vì vậy mà ngồi đời người ta nói một câu là nhẫn là nhục sư ơi. Về ra ngoài mà nhịn người ta nhục lắm, thua người ta. Nhưng mà theo đạo Phật mình là thắng chứ không có thua. Mình nhìn cái hình cái theo cái chiều hướng của Phật giáo mình là thắng. Mình nhịn được tức là mình thắng chứ không phải là mình thua. Còn cái người ngoài họ nhìn theo cái quan niệm xã hội ở ngoài đời thì họ nhìn là nhịn là thua. Nhưng mà thực chất là mình nhịn tức là mình thắng, đã thắng họ rồi. Họ gây cho mình phiền não mà mình không phiền não tức là mình thắng họ. Còn họ gây cho mình mà phiền não, mình phiền não thì đương nhiên là mình đã thua họ. Nhớ như vậy. Và chúng ta phải tập cái người tu như thế này là mình phải biết thương mình. Mình biết thương mình tức là mình thương bản thân mình thì mình lo cho mình. Mà muốn thương mình, lo cho mình thì phải dòm cái tâm mình, chứ đừng có dòm người khác. Đừng có nhìn cái người làm cho mình phiền não mà hãy nhìn vô cái tâm phiền não của mình. Như vậy thì cái người đó mới gọi là biết thương, thương mình. Bây giờ quý vị biết rằng là ai cũng thương bản thân mình hết, đúng không? Quý vị thương bản thân quý vị không? Thương. Sư thương bản thân sư không? Thương. Nhưng mà nhiều khi mình thương không đúng cách. Mình thương đúng cách tức là mình thương mình rồi mình bảo vệ mình, hay ai đụng vô mình là mình phản ứng. Nhưng khi mình phản ứng như vậy thì phản ứng quá lố. Chẳng hạn giờ người ta nói mình một câu, mình bảo vệ mình cái mình nói là 10 câu. Như vậy thì thử hỏi quý vị có phải biết thương mình không? Thương mình vậy thương không? Không. Thì nhiều khi mình giận cái bà đó, mình muốn cho đã cái vậy cái lòng mình chửi bà một mách, như vậy thì thương mình không? Không phải biết thương mình. Thương mình là phải khéo gìn giữ bản thân mình. Cho nên Đức Phật mới dạy là thương mình tinh tấn thì khôn. Tinh tấn tức là tu tập á. Thương mình giải đãi là tự chôn lấy mình. Cho nên mình phải là cái người thật sự biết thương mình. Nếu mà có cái dịp nào đó chúng tôi trở lại, chúng tôi sẽ thiết một cái bài pháp là biết thương mình. Biết thương mình theo cái nghĩa của Phật giáo á, chứ không phải biết thương mình theo nghĩa ngoài đời. Ở ngoài đời mà biết thương mình, họ lo cho họ đủ thứ hết. Lo cho họ được sống trong một cái đời sống vật chất đầy đủ, lo cho họ trong một cái đài danh vọng, đi đến đâu nhiều người nể phục này nọ. Họ lo như vậy rồi họ bất chấp họ làm những cái chuyện này chuyện nọ. Như vậy thì cái người này gọi là không phải là cái người biết thương mình. Mà cái người biết thương mình là như vậy nè. Chúng ta là đang là những người biết thương mình. Còn ở nhà mình thương chồng, thương con, thương ai không à? Đúng không? Mình không có thương mình. Rồi mình có gầy dựng một cái gia đình như thế nào nữa thì cũng là cái người chưa phải là biết thương mình. Biết thương mình tức là mình lo cho cái tâm mình. Cái tâm mình thật sự nó phải trong sạch, nó an lạc. Thì vậy mới gọi là biết thương mình. Chúng tôi xin được kể một cái sự kiện khác để cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta tu tập, khi chúng ta tu tập, chúng ta gặp rất là nhiều cái điều phiền não. Rất là nhiều điều phiền não đến với mình. Và cái người nếu như có nội lực, chúng tôi xin được dùng cái từ nội lực, tức là có cái pháp tham nhẫn, thì cái người đó mới vượt qua được cái sự trở ngại. Và nếu chúng ta có cái pháp tham nhẫn, chúng ta vượt qua được trở ngại, thì cái pháp tham nhẫn này mới được gọi là pháp gì? Pháp độ. Pháp cái gì hiểu chứ pháp độ? Pháp ba la mật á. Mình bên quý Tam Truyền thì có thập độ, là 10 pháp ba la mật. Bên đây có lục độ, nghe lục độ luôn. Lục độ tức là 6 cái pháp. Mà độ là gì? Hiểu chữ độ không? Độ ba la mật là nó âm từ chữ barami. Độ đây cái nghĩa của nó là độ chúng sanh từ phàm sang thánh, từ mê đến giác, từ bờ mê đến bến giác, từ khổ sang lạc. Cái pháp của Đức Phật á, nó có cái khả năng độ. Độ là giống như cái đò đưa khách qua sông vậy đó. Nó độ mình là từ mê muội đến giác ngộ, thì gọi là pháp độ từ bờ mê đến bến giác. từ phàm sang thánh, tức là mình là phàm nhân bây giờ đổ cho mình thành thánh nhân, rồi từ khổ đau đến an lạc mới gọi là pháp độ. Thì trong lục độ hay là thập độ nó có cái gọi là khanh tí ba ra mi. Khanh tí là gì? Là nhẫn nại, chịu đựng. Ba ra mi là ba la mật hay độ. Cái người nào mà nhẫn nại được thì cái người đó đang hành pháp ba la mật. Mà ai mà hành pháp ba la mật thì mới mong từ khổ sang lạc, từ phàm sang thánh, từ mê đến bến giác. Còn ai không hành pháp độ thì mê mê hoài, khổ khổ hoài, đúng không? Phàm phu quay qua cái lợi cũng là phàm phu. Cho nên mình phải hành cái pháp độ. Đức Phật này cũng hành cái pháp độ, ngày mới giải thoát được vậy. Mà cái pháp này là do Đức Phật ngày dạy, chúng ta là người phải hành. Vì vậy mà đây là một cái pháp độ. Người tu chúng ta phải có cái pháp này. Cái pháp nhẫn nại là một cái pháp độ, để độ chúng ta từ khổ đến an vui. Một câu kinh khác Đức Phật ngày dạy rằng là: khen chê phỉ báng mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải điều. Mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng rải điều chúng sanh. Ngày ví dụ cái người tu chúng ta có cái tâm từ á, giống như mưa trời đó. Quý vị thấy mưa trời nó có phân biệt chỗ này rong rồi chỗ kia không rong không? Không có. Mưa trời là nó mưa có nhiều nó mưa nhiều, nó mưa chỗ nào nó cũng mưa, nó không phân biệt. Thì cái người tu mình á, cái tâm từ của mình á, mình mát mẻ đến tất cả mọi người, giống như mưa vậy đó, nó không có, nó phân biệt cái chỗ này có rong rồi nó không mưa nữa hay chỗ kia chưa rong, nó không phân biệt. Mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng nơi nơi rải điều. Tức là mình phải có cái tâm từ vô lượng, mình rải cho tất cả mọi người, người nào mình cũng rải hết, chứ không phải cái người mình thương thì mình rải, mà người ghét thì mình không rải. Nhưng chúng tôi thấy quý vị đi chùa thì quý vị cứ cầu cho những người mình thương không à, những người mình thích mình cầu, còn những người mình không thích mình đâu có cầu. Có khi nào mà bữa nào mình vô chùa cái mình thắp nhang mình cầu cho cái bà mà quan trái với mình đó, cầu cho bà được bình an, được không? Chùa thấy à, chúng tôi chưa thấy. Khó. Giờ mình ghét ai nhất? Cái bà kế bên nhà mình á, bà gây cho mình phiền não quá đi. À, hôm nay mình đến chùa mình đốt ba cây nhang, cầu cho bà bình an hay cầu cho bà đi luôn? Chắc đi luôn quá. Cầu cho bà sớm đi luôn cho rồi. Không? Thì cái tâm mình đó là cái tâm từ của mình đó, tâm từ vô lượng của mình nó không có được gọi là rải tất cả mọi nơi rồi. Mình rải cái người mà mình lựa không à. À, chẳng hạn như mình thích cái người này, trong đó cái gia đình mình là mình thích rồi, thân bạn quý thuộc của mình cái mình cầu không à, trước mắt là cha mẹ rồi anh em rồi bản thân rồi con cái rồi dòng họ mình không à, chứ không thấy dòng họ người khác đâu. Đây dòng họ người khác còn được vô, huống chi cái bà quan trái hàng xóm của mình sao vô được. Mà nếu có cái tên bả vô đó thì mình cũng cầu cho bả mau đi thôi, chứ không có bao giờ cầu cho bả bình an hết. Như vậy thì cái tâm của mình á, nó không giống như mưa trời rồi. Mưa này giống như là mưa nhân tạo vậy đó, mình cứ phun nước lên mình cập chỗ nào muốn xịt thì mình xịt. À, chứ mình không có phải như mưa trời. Mình phải tu làm sao giống cái tâm mình giống như mưa trời vậy đó, nó không có phân biệt. Mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng rải điều chúng sanh. Phải nhớ như vậy. Tối trước khi ngủ là phải tụng cái bài kinh rải tâm từ. Bốn phương tám hướng mình rải hết. Tức là trước khi quý vị ngủ á, muốn cho cái giấc ngủ mình được an vui á, thì cái tâm mình bắt đầu mình niệm Phật xong mình hít thở ra vào ba cái, mình theo dõi một chút cái đầu tâm mình nó mát, nó dịu đó nghe. Là mình thả lỏng cái các cơ ra, cái tâm hồn mình nó thư thản, xong cái mình với một cái tâm mát mẻ thật sự, cái mình hướng đến tất cả chúng sanh. Mình không có quan trái, mình rải cái sự an lạc của mình, cái lòng an lạc của mình đến với họ. À, mình cứ nghĩ về họ là cái tâm mình nó mát mẻ, nghĩ về họ là tâm mình nó mát mẻ. Mình rải như vậy chừng 10 phút mình ngủ là không có giờ nằm mơ. Chứ đừng có mà cứ ôm trước khi ngủ nhắm mắt lại là cái nghĩ tới cái bà mà mình ghét á, trời tối mớ à, tối thấy chữ lộn vô bà quá trời luôn. Mình nghĩ tới cái chuyện mà mình phiền não á, là chắc chắn tối nghe, mình ngủ là mình sẽ bị phiền não. Cho nên giấc ngủ mà được an vui á, là mình phải rải tâm từ. Mà rải tâm từ chỉ quý vị á, là cái là mình phải cái lòng mình nó mát, thật sự mát thì mình mới rải đến người khác họ mát. Ví dụ quý vị mà rải đến sư sẽ nằm bên chùa sẽ nói rồi hôm nay có Phật tử rải đến mình, thấy cái lòng sư tự nhiên hôm nay có mát nữa. Người cái tâm lực nó có cái sức mạnh mà quý vị nhiều khi mình không cảm nhận được. Bây giờ chúng tôi chứng minh cho quý vị thấy là cái tâm nó có sức mạnh. Quý vị gần cái người dữ quý vị cảm thấy sợ, cái người mà hay sân hay giận hay hờn cũng thấy sợ, mà mình gần cái người hiền mình thấy cũng thoải mái. Đó đó, nó có chứ không phải không có. Chúng tôi đã từng gần những cái bậc cao nhân rồi, những cái ngày mà chẳng hạn như ngài Acharam là một cái vị sư người Úc, ngài tu ở Thái Lan, ngài mát mẻ lắm, mình gần họ giống như mình gần cái gì đó, mình gần với một đứng gần một cái bóng mát đó. Tại cái tâm của ngài không có quan trái, không giận, không hờn, không có sân. Còn mà gần với những người phiền não mình thấy mệt lắm. Trời ơi, gần cái bà này thấy bà tham mà thấy nó mệt mình luôn á. Bà sân mà mình thấy cảm nhận. Tức là mình nhiều khi mình sống bên ngoài chứ mình không có sống nội tâm, mình không có cảm nhận được. Quý vị biết cái tâm mình nó mát mẻ, mình đến với người khác họ cũng mát mẻ. Tối á, quý vị không, tôi không tin sư thì tối quý vị cứ lấy cái bài kinh tâm từ ra mình giải. Nguyện tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi thì mình cầu cho họ đừng có khổ, đến sự kinh sợ rồi mình cầu cho họ đừng kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi cầu cho họ đừng thương tiếc. Thì cái tâm mình cũng nào cũng mong cho họ được cái nhiều cái sự phước lành an vui, đừng có khổ như vậy, thì mình có quan trái cho họ không? Không. Chứ không phải cái bà đó tôi cầu cho bà gặp cái này gặp cái kia cho bà khổ, rồi cái khác, cái tâm nó tâm quan trái. Mình rải tâm từ tức là cái tâm mình thật sự mát mẻ đến tất cả chúng sanh. Rải đừng có giống cái bà này, bà rải như nè, có cái bà đó bà rải bên đây, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, ngoại trừ vợ bé của chồng tôi. Không. Trời ơi, rải cho mọi người cái vợ bé mình, vợ bé của chồng mình không rải. Rải không? Không. Dứt khoát là không rải. Ai mà cầu cho an vui chứ vợ bé của chồng mình là không cầu cho bà an vui rồi. Thấy không? À, cầu cho bà khổ là có chứ cầu cho bà an vui là không có. Như vậy thì mình có phải là mưa trời mình nào nể rong riêu không? Không phải. Thấy không? Tâm từ vô lượng rải điều chúng sanh. Rải điều chúng sanh là chúng sanh nào cũng rải hết. Chẳng những loài người mà loài thú nữa. Hữu hình hay vô hình cũng rải. Chứ trời ơi, vợ bé của chồng mình không rải cho bà. Dứt khoát là không rải. Vậy thì mình chưa, mình thấy rằng là mình chưa gần đạo được, là cái nhẫn nại của mình chưa được đó. Cho nên là phải thận trọng. Rồi có một cái sự kiện thế này nữa. Ở trong kinh có một cái sự kiện rằng là có một cái người nữ tỳ Kali, tên là Kali, tiếng Phạn á. Cái người nữ tỳ Kali này có cái người chủ, mà cái người chủ á, cái người chủ của cái cô nữ tỳ này á, là được dân ở gần cái xóm đó khen là một cái người phụ nữ đức hạnh, hiền hòa, nhân từ, lòng từ bi rộng lớn, mát mẻ, ít có sân hận. Cái người nữ tỳ này họ mới suy nghĩ rằng không biết chủ mình á, không biết chủ mình có thật sự đúng như những cái người hàng xóm họ nói vậy không. Cái người nữ tỳ này mới thử, hay là mình sống mình lo công việc tốt quá, mình không có để một cái lỗi lầm nào hết, cho nên cái người chủ mình không có sân. Hay là cái người chủ mình có sân mà lại do mình làm việc tốt quá cho nên họ không sân. Hay là cái người chủ của mình thật sự là không sân, đúng như những cái lời người dân người ta khen ngợi. Thì hôm nọ cái người đầy tớ này mới thử chủ mình. Sáng đó ngủ dậy trễ, coi cái người chủ mình thật sự là đúng như là hàng xóm ta khen không. Ngủ trễ cái người chủ hỏi, ủa sao hôm nay con dậy trễ? Cái nói dạ đâu có chuyện gì làm đâu, không dậy dậy gì chứ sớm. Cái bà nói làm sao không có chuyện làm. Bà la vài câu xong cái thôi. Cái qua mai cái bà tiếp tục bà ngủ trễ nữa. Cái người này đã ngủ trễ nữa. Tức là cái người chủ này mới hỏi tiếp là sao hôm nay con dậy trễ nữa. Cái người này cũng trả lời là có chuyện gì làm đâu. Cái bà chủ này bà bực quá, bà nói tao mướn mà vô đây mày là tớ tao hay là mày là chủ tao? Ngày mai là mày dậy trễ rồi mày biết tao. Thế là ngày mai cái cô người hầu này tiếp tục dậy trễ nữa. Bà này bà bực quá, bà cầm một cái đầu, bà sát lên đầu cái cô người đại tớ này, máu chảy ầm lum. Cái cô đại tớ này mới cầm cái đầu máu mới đi ra ngoài xóm, mới nói rằng cái bà chủ này bà không phải hiền như bà nghĩ đâu. Trời ơi, bà chưa đó, bình thường thấy bà hiền chứ bà sân là bà cũng đánh tôi chảy máu đầu rồi nè. Thì lúc đó mấy người dân ở làng xóm thì họ mới biết rằng là cái bà chủ này thật sự ra là bà ở ngoài thì thấy bà hiền đó, hoặc là bà chưa gặp chuyện thì bà hiền đó, mà khi gặp chuyện rồi mới biết người nào hiền hay dữ. Nói xin lỗi ngay, giống như mình đây giờ nhìn thấy ai cũng hiền đó, gặp chuyện chắc cũng đúng đúng dám nói gì xảy ra tự mọi người biết thôi, phải không? Tức là bây giờ gặp phiền não mình có thu được hay không là lúc đó mới quan trọng. Tại vì khi mà mình chưa có phiền não giống như cái cô chủ của cái cô nữ tỳ Kali thì đâu có phiền não đâu, ngày nào cũng như ngày nấy bình thường, người ta làm tốt hết trơn thì đâu có gì đâu sân. Nhưng bây giờ cái người đệ tớ của mình mà họ làm sai ý mình một vài lần để gây cho mình cái bực bội, rồi mình sân lên, mình nóng lên, mình có tu được hay không? Đúng không? Bây giờ quan trọng chỗ đó chứ bây giờ không phải quan trọng chỗ này nha. Có nghĩa là bây giờ chúng tôi nhìn thấy những gương mặt này thì chắc là tâm từ mát mẻ dữ lắm á. Nhưng mà sau khóa tu Phật thất này rồi về nhà nghe, con mình, cháu mình á, chồng mình á, rồi làm cho mình phiền não, rồi mình có những cái gương mặt, những nụ cười thân thương này có cười được hay không? Cười được không? Được luôn hả? Gây luôn. Hay, cái này là một câu trả lời không dối lòng. Có sao nói vậy? Phải không? Chứ bây giờ mình nói dạ con không có gây rồi đó, sự không dám tin. Thế nào thấy thì tin chứ có đó là không dám tin rồi. Gây luôn. Tức là một bà cụ ở đây tuổi cũng cao rồi mà trả lời một cách thật lòng. Trong kinh gọi là sách giá qua đi, tức là lời nói chân thật. Sách giá là chân thật, qua đi là lời nói. Mình có lời nói chân thật, gây luôn. Tại vì sao? Cái đạo Phật của chúng ta đó là mình nghĩ rằng là không có, gọi là mình không có sợ phiền não. Gọi là bất phách tham sân khởi di khủng tự giác trì. Đừng có sợ mình tham, mình sân, mình si, mà chỉ sợ mình không biết đó là tham sân si thôi. Cái chuyện tham sân si là đúng, về là gây luôn à. Bây giờ trước Phật đây tôi nhịn ông à, ông về nhà ông biết tôi. Ví dụ như vậy, đúng. Nhưng mà cái chuyện mà mình sân si á, là cái chuyện đó là bình thường. Tại vì ông làm tôi phải sân si thôi. Nhưng mà tôi biết tôi sân si, vậy là mình cũng đã tu rồi. Tu một chút ít rồi đó. Như vậy mà ở trong đây hôm nay chúng tôi nói là cái bài pháp này á, là chúng tôi muốn cống hiến cho quý vị một cái hình ảnh, những cái gương mà thời kỳ Đức Phật người ta tu. Và sau đây chúng tôi sẽ cống hiến một cái pháp để quý vị hành theo. Chẳng hạn như bây giờ mình, sư ơi bây giờ khó tu lắm, sư dạy cái pháp nhẫn nại con thấy hay đó. Không nhẫn không gần được đạo. Nhẫn là một cái đồ trang sức rất là đẹp cho cái người tu. Mình ra đường mà mình nhịn được là mình đẹp lắm. Giống như mình đi chùa Bủ Quang, mình về cái bà hàng xóm mà gây phiền não cho mình, mình vẫn nở nụ cười là bà khen á. Bà nói cái bà này nhờ đi chùa Bủ Quang mà về cho bà hiền. Thấy không? Nhưng bây giờ làm sao tu đại sư? Mình làm sao mình về ông chồng mình nói vợ mình xui dữ lắm, bây giờ nhờ đi chùa riết bà hiền. Vân vân. Thì bây giờ ở đây chúng tôi xin cống hiến quý vị một vài cái pháp tu. Chẳng hạn thì chúng ta trước mắt thì chúng ta phải quán về nghiệp quán. Nghiệp quán tức là mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, mà ở từ ngoài gọi là số phần á. Chẳng hạn như những cái gì mình thọ nhận ở đây là cái nhân mình gây đời trước. Vì vậy mà người ta mới dạy rằng là những người ghét hại ta đây là do nghiệp trước ta gây chẳng lành, vậy ta chẳng khá bất bình mà nên kham nhẫn chớ sinh quán thù. Hiểu không? Những người mà họ gây cho mình phiền não thì mình nghĩ rằng là do nghiệp trước mình gây chẳng lành. Kiếp trước mình không có khéo tu cho nên mình gặp toàn là những cái phiền não tới. Mình nghĩ vậy thì cái tâm nó nhẹ hơn. Một cái phương pháp để quý vị tu nghe. Chiều nay về ông chồng mà ông có đi nhậu xỉn sai về á, ông vừa bước vô thì nói rằng là nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả? Thấy sao? Nghĩ vậy cho nó khỏe chứ bây giờ nghĩ chồng mình đi nhậu là mình chửi à? Mình chửi ngay, mình sân si ngay. Nhưng mà nghĩ ổng là nhân quả nghiệp báo của mình. Nghiệp báo à? Cái gì mình gặt thì cũng mình không có gặt của cái bà hàng xóm đâu. Đức Phật ngài dạy là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, mình gây cái gì thì mình gặt cái đó. Chứ không phải mình gây, mình gặt cho của bà hàng xóm mà gặt của mình tạo. Bây giờ nhân quả nghiệp báo của mình là ổng rồi thì thôi, thì mình cứ chào ổng vậy cho nó an lạc. Thấy không? Nói thôi nghe, đừng có làm thiệt ổng. Ông nói tôi cho bà coi toàn là nhân quả ác trổ không nè, nó là mạnh luôn á. Thấy không? Mình nghĩ vậy cho tâm mình nó nhẹ. Đó là một cái pháp tu thứ nhất, gọi là phải nghiệp quán. Mỗi chúng ta đều có cái nghiệp riêng. Cái pháp tu thứ hai là Đức Phật ngài dạy là cái khổ quán. Chúng sanh sanh ra đời thì có cái vô thường, rồi có cái khổ não, có cái vô ngã, mà đời là biển khổ. Mình nghĩ rằng cái khổ này á, là Đức Phật ngài dạy là khổ đế. Ngài tuyên bố bốn sự thật là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Trong đó có cái khổ đế mà chúng sanh chúng ta cần phải chấp nhận cái khổ đế đó. Là mỗi khổ sự thật, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ. Giờ mình thương ai mình xa khổ không? Khổ. Quán tấn hội khổ, tức là mình không ưa ổng mà giờ mình rước ổng về mình ở chung thì sao? Khổ. Quán tấn hội khổ. Quán tấn hội tức là quán là mình không ưa, mà phải ở chung khổ, quán tấn hội khổ, rồi cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, nói chung là mình chấp ngũ thủ quẩn là khổ. Thì bây giờ mình phải quán giải khổ như vậy để làm chi vậy? Để mình thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng, mình dễ tu nhẫn nại, mình không có sân. Ở đây thì cái câu thơ như thế này là: gặp người mạ lị chớ phiền. Cuộc đời của mình là gặp người mạ lị chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bây giờ gặp cái người mà gây cho mình phiền não, mình đừng có phiền mà mừng. Bởi vì cái khổ là một cái đề mục mà. Quý vị có thấy là trong kinh Đức Phật Ngài dạy phải là vô thường quán, khổ não quán, vô ngã quán không? Quán là gì? Là suy xét. Mình quán cái chuyện vô thường, sanh diệt, mình quán gì cái sự khổ. Thì gặp người mà họ mã lì, mình họ làm cho mình phiền não thì mình đừng có phiền. Hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Đó đề mục của mình tu mà. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Nghĩ vậy thì mình thấy ông chồng mình là mình phải cảm ơn ông vô cùng. Cái bà bạn ác của mình phải cảm ơn bà vô cùng. Bà càng chữ tôi thì tôi càng mau đắc đạo. Bà càng chữ tôi thì tôi gần Đức Phật hơn. Đúng không? Bà không chữ tôi sân si với bà, tôi xa Đức Phật ra. Nhẫn thì gần đạo. Đúng không? Ông chồng gây phiền não cho mình nhiều thì mình càng đắc đạo. Nghĩ vậy cho nó nhẹ nhàng chút. Chứ bây giờ ông gây phiền não cho mình đó thì mình cũng đâu có tu được. Cho nên rằng là gặp người mạ lị chớ phiền, những cái người mà họ làm cho mình phiền não, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Đó là cái phương châm của người tu chúng ta. Mình không sợ phiền não, mà mình phải thấy được phiền não. Và mình nhờ cái phiền não này thì mình mới tu chứng được. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị một cái bài pháp gọi là có cái tựa đề là pháp tham nhẫn. Một cái pháp chúng tôi nghĩ rằng là trong cái đời tu hành của chúng ta, ai nhẫn càng nhiều thì nội công người đó càng mạnh, cái tâm lực của mình. Mà nhẫn ở đây, kính thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi chỉ nói là nhẫn bên ngoài, bây giờ chúng tôi sẽ nói một chút xíu, tại thời gian không cho phép, là nhẫn về nội tâm nữa. Nhẫn về nội tâm nữa. Chẳng hạn như mình nhẫn về cái gì? Dục tầm. Mình nhẫn về cái sân tầm. Mình nhẫn về cái hại tầm. Con người mình nó có ba cái tầm. Tầm là mình tư duy đó. Tối là mình về là mình bị cái tham dục á, nó làm cho mình phải tư duy. Tham dục ở đây là mình tham đủ thứ á. Mình thích cái này, mình mê cái nọ, mình khát khao cái đó, mình mong cầu. Mình cứ nghĩ làm sao để mình được, mình chiếm hữu, là cái lòng tham mà. Và tham dục ở trong đó nó có đủ thứ cái lòng tham thích của mình hết. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, mình đam mê, mình mong cầu, mình khát khao thì gọi là dục tầm. Mà chính cái này nó đã dày dò mình trong một ban đêm ban ngày. Rồi tới cái gì? Cái sân tầm, cái lòng nóng nảy, cái sự khó chịu, cái sự bực mình, cái sự giận hờn, nó cũng khuấy động cái tâm mình. Và cuối cùng là cái gì? Cái hại tầm. Cái hại tầm là do cái sân tầm ra, rồi cái dục tầm ra, cái mình bắt đầu mới tìm phương án mình hại người này, mình hại người đó để mình mua đọt được. Mình phải dùng kế hoạch á, mình phải tính tới tính lui để mà mình đạt được. Với cái lòng dục vọng của mình cũng như với cái sự sân hận của mình. Mà cái người nhẫn, người tu chúng ta chẳng những nhẫn bề ngoài mà phải nhẫn cả cái nội tâm, cái sự chịu đựng của nội tâm. Chẳng hạn như ở bên các phái gọi là thiền yoga, họ dạy mình cái cách chẳng hạn như niệm thở, hơi thở, để chi vậy? Để mình diệt bớt đi cái dục tầm sân tầm. Bây giờ quý vị biết chẳng hạn như bây giờ mình không niệm Phật được, ví dụ có cái pháp môn niệm Phật rồi, thì tối mà quý vị giận ai, quý vị đừng nghĩ rằng đó, mà quý vị lo niệm Phật thì nó cũng diệt được. Quý vị đang hướng về cái lòng khát khao mong cầu dục vọng nó khởi lên thì mình cũng niệm Phật nó diệt được. Rồi bên vô cái phương pháp của nín thở. Nín thở. Bây giờ mình nín thở thật là lâu, mình nín đến mức độ mà không chịu được thì mình mới thở. Mình lập tập như vậy hoài thì mình thấy rằng là cái hơi thở nó quan trọng rồi, chứ còn cái chuyện kia không quan trọng bằng. Bây giờ mình thương cái người nào đó, mình cứ nằm mình nhớ hoài thôi, nín thở cho rồi đi. Nín thở thì mình thấy rằng là cái hơi thở nó quan trọng với cái người đó. Lúc đó mình đâu còn mong cầu nữa. Còn cái sự việc đó mình mong là mình được cái này, được cái nọ, mình khát khao, và mình giận hờn, mình quan trái, thì quý vị cứ nín thở. Nín là chỉ mình nên nín, chẳng hạn như mình nín đến mức độ mà mình hết rồi đó, mình đếm thêm 1, 2, 3, mình cố gắng nữa, thì mình thấy mình lo lắng rồi, mình thở ra. Mình thấy cái hơi thở nó vô cùng quan trọng. Lúc đó thì bao nhiêu cái phiền não trong lòng nó cũng tan biến đi. Còn quý vị có một cái phương pháp niệm Phật thì quý vị dùng cái phương pháp niệm Phật để mà mình diệt bớt cái dục tâm, sân tâm, hại tâm. Đó. Ở đây thì chúng tôi xin được tóm tắt về cái phương pháp tu gọi là cái khổ quán. Cái khổ quán để chi vậy? Để mà mình hằng ngày mình va chạm phải thì mình mới vượt qua được. Trong khi tiếp chuyện mọi người, dùng lời mát mẻ cho đời vui vui luôn. Tức là mình nói chuyện với mọi người mình nên dùng cái lời mát mẻ. Cái lời mát mẻ là lời nói xuất phát từ tâm từ, nó mới gọi là lời mát mẻ. Hợp thời ít nói thường tồn, phi thời dù lắm ngữ ngôn ít gì. Hợp thời thì mình nói, mà không hợp thời thôi mình đừng có nói. Cái gì nhớ, cái lời nói mình nó cũng phải đúng lắm. Hợp thời mình nói thì nó rất là mang đến cái sự an vui, mà không hợp thời mình nói phiền não lắm. Lời chân thật nói như ghi, xảo ngôn giả dối lỗi nghì đừng ham. Lời nhu nhiến dễ cảm thông, bạo ngôn thô tháo tạo lòng bất an. Lời hữu ích nghiệp tịnh nhàn, nói lời vô bổ quả mang trượt phiền. Tâm sân ngôn sức như kiên, tâm từ ngôn sức cần chuyên trao dồi. Cái tâm sân mà mình sức nói ra, mà nói bằng tâm sân thì mình kiên, mà nói bằng tâm từ thì mình nên trao dồi. Mới làm mà quý vị, người ta nói là trước khi nói uống lữ 7 lần 8 lần rồi đó. Còn bây giờ trước khi nói suy chỉ quý vị là dòm cái tâm mình coi. Mình nói bằng tâm gì? Thường mình gặp nhau cái mình nói chuyện người khác là mình nói bằng cái tâm ganh tị, mình nói bằng cái tâm sân. Mình dòm cái tâm mình trước khi mình nói. Nếu cái tâm mình đang phiền não thì nó nói không? Không. Tại mình nói là sai, mình nói theo cái thiên kiến. Còn nếu cái tâm mình thật sự là mát mẻ ôn hòa thì mình nói. Cái lời nói mà bằng cái tư tưởng, bằng cái ý nghĩ, bằng cái tâm gọi là hiền hòa thì nó sẽ khác. Mà cái lời nói mà xuất phát bằng cái tâm gọi là phiền não là nó khác. Chúng sanh các loại trong đời, thân thù cũng mặc chẳng rời từ bi. Tất cả chúng sanh trong cuộc đời này thì cho dù thân hay thù, cãi họ, mà mình không có rời cái tâm từ của mình, không có rời cái lòng mát mẻ của mình. Đó là cái ý gọi là của cái pháp tu gọi là khổ quán. Và cuối cùng là chúng ta phải tu vô ngã quán. Chúng ta phải quán về cái vô ngã. Thường là mình chấp cái thân này, mình bảo vệ, mình cho cái thân này là có cái ta, có cái của ta và có cái tự ngã của ta. Cho nên Đức Phật ngày mới dạy rằng là cái gọi là chúng sanh thật ra chỉ danh sắc. Cái gọi là chúng sanh con người này thật ra chỉ có danh sắc thôi. Hoặc năm là ngũ quẩn. Cái con người mình gồm có mấy quẩn? Năm quẩn. Nó hình thành con người mình là mấy quẩn? Năm quẩn. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Mấy cái này thì Đức Phật ngày phân tích con người mình á, nó gồm có năm quẩn. Hoặc 12 là xứ, 18 là giới, tùy duyên mà chế định, chúng sanh hay thú hay người. Tùy cái duyên mà chẳng hạn sanh làm con chó, con mèo, con gà thì gọi là thú, sanh làm con người như thế này gọi là người. Tất cả đều vô ngã, do thức căn cảnh nhập mới sanh ra các thọ. Thức là gì? Là cái biết, do cái căn con mắt thấy cảnh sắc ra cái nhãn thức gọi là cái biết con mắt. Tạo ra như vậy rồi mới tạo ra cảm giác vui buồn là các thọ. Rồi bởi đảo điên lầm tưởng chấp thọ quẩn là ta. Mình chấp cái cảm nhận đó là mình. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình mắt mình thấy sắc là do cái căn nhìn cái cảnh tạo ra cái nhãn thức là cái biết vô con mắt. Cái mình cảm thọ là vui. Cái mình chấp cái thọ quẩn là của mình. Cái vui là của mình. Đúng không? Chấp thọ quẩn là ta, chấp ta là thọ quẩn, chấp thọ quẩn có ta, chấp ta có thọ quẩn nên sanh ra tán tháng sầu muộn khổ khóc than. Bây giờ Đức Phật ngày dùng một cái hình ảnh ngày phát quả, chúng ta thấy rằng cái con người mình nè, chúng tôi nói chậm để cho quý vị hiểu. Con người của mình nè, hằng ngày là do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, gọi là các căn. Là con mắt là căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Tiếp xúc với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nó tạo ra sáu cái biết, gọi là cái biết do con mắt thấy, cái biết do lỗ tai nghe, cái biết do lỗ mũi ngửi, cái biết do cái lưỡi nếm, cái biết do cái thân xúc chạm và cái biết do cái ý suy nghĩ. Rồi mình chấp những cái cảm giác này là ta, rồi chấp ta là cái cảm giác, rồi chấp cái cảm giác có trong ta, rồi chấp ta có trong cảm giác. Nhưng thật chất Đức Phật này nói là không có. Nên sanh ra bao nhiêu cái sầu muộn khổ khóc than, thích rồi buồn vui khổ não. Thực chất cái con người này nó không phải là mình, nó vô ngã. Rồi một ngày đó mình cũng không còn hiện hữu trong cuộc đời này. Nó vô ngã, sanh diệt, sanh diệt. 5 phút trước mình nói là mình, nhưng mà 5 phút sau khác rồi. 3 năm trước á, tóc mình còn đen nhánh, 3 năm sau tóc mình bạc rồi. Phải mình không? Không thấy mình. Sắc quẩn nó sanh diệt, tâm cũng vậy. 5 phút trước cái tâm mình nó hiền hòa, 5 phút sau mình sân si. Không thấy mình. Quý vị quán gì cái vô ngã. Nó là một cái sự vận hành theo các cái pháp sanh diệt của tự nhiên. Cho nên không có mình trong đây. Mình đừng chấp rằng có ta, có cái của ta, rồi có cái tự ngã của ta. Cho nên như vậy thì mình rất là khổ đau. Đức Phật ngài dạy rằng là nên hiểu lý duyên khởi, tất tham nhẫn dễ dàng. Thì do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, các pháp vận hành theo một cái quy luật của nó. À, để rồi mình thấy rõ như vậy, Đức Thế Tôn có dạy, ai thấy lý duyên khởi gọi là người thấy pháp, hoặc ai thấy đẳng pháp tức là thấy lý duyên khởi. Nếu chán khổ trong đời cần quán chớ dễ vui. Nếu mình thấy được cái khổ trong đời này rồi, mình phải cần quán xét để mình thấy như chân như thật bằng trí tuệ, thì mới hy vọng một ngày đó mình mới tỏ ngộ được cái pháp mà của bậc chân nhân, của bậc thánh mà Đức Phật đã dày công suốt nhiều a tăng kỳ kiếp ngài tìm ra. Mà chúng ta là cái người thật sự là hữu duyên may mắn mới gặp được. Còn không mà chúng ta cứ lẩn quẩn trong cái dòng suy nghĩ của con người mình, cứ chấp ta là thọ quẩn, chấp thọ quẩn là ta, chấp ta có thọ quẩn, chấp thọ quẩn có trong ta, để rồi tán thán sầu bi khổ u não phiền não, rồi sân có tham có, cứ lẩn quẩn như vậy tạo thêm nghiệp. Cho nên phải thật sự như là chúng tôi vừa mới nói, là chúng ta phải thấy như chân như thật các pháp, phải tùy duyên sanh khởi. Thì hôm nay kính thưa quý vị, thời gian một giờ mấy đồng hồ chúng tôi xin giảng về cái pháp gọi là pháp nhẫn nại. Cái pháp này chúng tôi nghĩ rằng nó rất là hay. Bây giờ sau khi bài pháp này rồi thì quý vị bắt đầu chúng ta tập, cứ bây giờ nhẫn được một lần là chúng ta cứ nhớ đó là một cái pháp chúng ta đã thành tựu. Cứ người ta gây cho mình phiền não mà mình không phiền não tức là mình đã thành tựu. Nhớ xem xét, quán xét mình để coi mình có tu được hay không. Giống như cái người chủ mà cái cô nữ tỳ kali có thử đó, bình thường thì thấy cũng hiền lắm, nhưng mà khi mà có chuyện là cũng đánh tao đổ máu đầu vậy. Thì mình thì không đến nỗi vậy, nhưng mà khi mà không có phiền não thì tâm mình nó cũng an lạc, nhưng mà có phiền não tâm mình nó cũng bị giấy động. Thì bây giờ mình phải tập tu thực hành để chúng ta có được sự an lạc. Thì cuối cùng chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng ở đây. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cầu chúc toàn thể đạo tràng Phật tử đang tham dự khóa tu Phật thất tại chùa Bửu Quang, chúng ta được nhiều sức khỏe, giữ vững niềm tin và đặc biệt là tinh tấn để hoàn thành cái khóa tu này, gặt hái được nhiều sự lợi ích cho chính quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật.